những nhân vật trong cuộc khổ nạn Chúa Giêsu. Nguyên tác của Đức Giám mục Fontanshin. Phêrô. Bi kịch hay nhất thế giới đó là bi kịch tâm hồn con người. Nếu tâm hồn không được thông dong, nó có thể đơn thương độc mã xông pha nơi chiến trường, hoặc dấn thân vào những công việc kinh doanh mà chẳng ai thèm lưu ý đến. Những gì được tự chủ trong công việc lựa chọn nên khác hơn mặt trời và đất đá. Nó có thể lợi dụng thời gian và các sự vật để quyết định số phận, đời sống vĩnh cửu và sự phán đoán của nó. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu màn kịch đời được diễn ra, màn hay nhất có lẽ là tâm lý về sự sa ngã và phục hồi. Nói một cách cụ thể hơn, người ta mất đức tin thế nào và mất rồi thì dùng cách thế nào để lấy lại? Câu trả lời được gặp thấy trong truyện một tông đồ người Galilea, hay là Simon, tự là Phêrô, tên vị tông đồ đầu tiên ghi trong Phúc Âm. Vị tông đồ có thể được mệnh danh đúng là ngư ông triết gia, vì hay hỏi Chúa Giêsu nhiều hơn bất cứ tông đồ nào khác. Chúng con đi đâu được? Thầy đi đâu? Tại sao con không theo thầy được? Anh này sẽ làm gì? Vị tông đồ có tinh thần học hỏi này, một hôm tâm hồn đầy cay đắng đã thốt lên: Lạy cha, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Chúng ta thử tìm hiểu trong truyện này cho biết những mức độ sa ngã và những chặng đường hồi phục. Có lẽ có đến 5 mức độ trong sự sa ngã của Phêrô. Thứ nhất, lười biếng cầu nguyện. Thứ hai, lấy hành động thay thế sự cầu nguyện. Thứ ba, lạnh nhạt. Thứ tư, tìm thỏa mãn nhu cầu về vật chất, cảm tình và cảm xúc. Thứ năm, nể sợ dư luận. Thứ nhất, lười biếng cầu nguyện. Chẳng hề có ai xa lìa Chúa mà đã không bỏ sự cầu nguyện trước. Nhờ cầu nguyện, người ta tiếp xúc với Chúa quyền năng. Sự cầu nguyện mở cửa kho tàng vô hình trên trời. Đường đi có đen tối đến đâu, nếu có cầu nguyện, trước cám dỗ cũng không thống trị được chúng ta. Thường thường, bước đầu của một người đi tới sa ngã đó là bỏ thói quen cầu nguyện, vì không còn thông hảo với Chúa nữa, vì tuyên thị mình đầy đủ khả năng tự túc. Vào một đêm trăng rằm, Chúa Giêsu đã vào cầu nguyện nơi vườn Gethsemane để tiến hành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Nơi đó, mồ hôi của Chúa đã nhỏ giọt loang đỏ cả những rễ cây dầu. Lúc trở về chỗ các môn đệ, Chúa đã phán: Chúng con hãy tỉnh thức cầu nguyện, kẻo sa trước cám dỗ. Tâm hồn thì mau mắn, nhưng xác thịt yếu đuối. Đi xa chỗ các môn đệ bằng tầm ném một hòn đá. Tầm đo đầy ý nghĩa. Chúa cầu nguyện cùng Chúa Cha: Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén đắng này đi cho con, nhưng xin đừng như ý con, nhưng như ý Cha mà thôi. Lần sau cùng khi trở lại chỗ các môn đệ, Chúa thấy các ông đang ngủ. Đứng trước nguy hiểm đang đe dọa con mình, một người mẹ sẽ thức không phải một giờ, một đêm, mà là suốt ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Còn các môn đệ lại ngủ. Trong trường hợp này như vậy mà các ông ngủ được, vì các ông chẳng ý thức gì về thảm kịch diễn ra nơi các ông. Đó là Phêrô đã bỏ mất cảnh giác và sự cầu nguyện. Thứ hai, hành động thay thế cầu nguyện. Phần nhiều những người còn biết cần phải làm cái gì đó cho Chúa và giáo hội thường hướng về hoạt động để tự an ủi. Thay vì phải cầu nguyện rồi mới hành động, họ lại bỏ lo sự cầu nguyện và bôn ba nhiều chuyện khác. Nếu chỉ hoạt động và đôn đáo phù phiếm mà cho là làm việc cho Chúa thì thật là quá dễ. Phêrô cũng không thoát khỏi lệ thường này. Trong lúc lộn xộn khi Chúa Giêsu bị bắt, Phêrô chụp ngay lấy những hai cái gươm theo tính ngổ ngáo đã quen. Ông chém bừa vào lũ đông có võ trang, nhưng đâu có trúng tên lính nào, lại nghe trúng ngay người nô bộc của thầy thượng phẩm. Rõ đúng là ông thuyền chài múa gươm, người nô bộc né được. Và thay vì lắc gươm bữa sọ y chỉ bị đứt cái tay. Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa người nô bộc, rồi quay lại phán với Phêrô: xỏ gươm vào bao đi, ai ưa dùng gươm thì chết vì gươm. Chúa có cần gì gươm giáo? Nếu muốn, Chúa triệu được hàng tá sư đoàn đến phụ lực kia mà. Giáo hội cũng chẳng hề chiến đấu bằng võ khí thế gian bao giờ. Chúa Cha trao cho Chúa Con chén đắng, không ai có thể ngăn cản Chúa Con uống chén đó. Còn Phêrô đã mất thói quen cầu nguyện, nên thay thế vào đó cách xử sự hung bạo, làm mất cơ trí đi, và lòng nhiệt thành của ông trở thành một thứ hăng say trái mùa. Phải chi trong cuộc sinh hoạt hàng ngày người ta bỏ ra một đôi giờ để thông hiệp với Chúa, thì hơn là đôn đáo biết bao nhiêu cái mà bỏ mất điều cần thiết phải có cho sự bình an và hạnh phúc. Đôn đáo bon chen như vậy đâu có thể thay thế sự cảnh giác hoặc một giờ cầu nguyện được. Thứ ba, lạnh nhạt. Kinh nghiệm cho biết không có sự cầu nguyện, sinh hoạt đạo đức mau chóng thoái thành sự lạnh nhạt. Người ta ra lạnh nhạt chính là ở điểm đó. Người ta tưởng như cầu nguyện thì sẽ đạo đức quá độ, súc sắng quá độ, hay là mất quá nhiều thời giờ ở nhà thờ. Phêrô là tỷ dụ về sự thật này. Vài giờ sau, Chúa Giêsu phải đưa đến trước mặt các quan án: xin Chúa tha tội khi ta phải gọi những người kia là quan án. Khi đoàn lũ tiến vào sân tiền đường, một nơi cô tịch khó tả, nơi đó có Kiên Thiên Chúa làm người bị loài người độc ác đánh đập hành hạ. Phúc âm có ghi: Phêrô theo Chúa xa xa. Ông đã bỏ cầu nguyện, thôi hành động. Bây giờ thì ông đứng xa xa, chỉ lấy mắt nhìn theo Chúa. Hiển nhiên là hành động mà không có cầu nguyện kèm theo sẽ mau chóng mất đi tính cách chân thực của nó. Mới vài giờ trước đây, con người được coi là khá can đảm khi rút gươm ra, thì bây giờ đứng lùi lại đằng sau. Về phần đạo cũng vậy, Chúa Kitô vừa mới là sự ham mê nổi bật trong đời sống của chúng ta, đã mau chóng chỉ còn là hàng thứ yếu.